đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chào quý vị, quý vị khán giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, gan là một trong những cơ quan rất quan trọng trong cơ thể, giúp loại bỏ độc tố, vi khuẩn ra khỏi máu. Nhưng khi mà chúng ta nạp quá nhiều thực phẩm, không đảm bảo sẽ khiến cho gan phải làm việc quá sức, đến ảnh hưởng chức năng của gan. Và một trong những phương pháp giúp giải độc gan vừa hiệu quả vừa tiết kiệm đó chính là sử dụng nghệ. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những bí quyết giải độc gan cực hiệu quả mà nghệ có thể mang lại. Nghệ là thực phẩm được giới chuyên gia đánh giá rất cao trong việc phòng và chữa bệnh loét dạ dày hay sử dụng trong việc làm đẹp. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng giá trị sử dụng của nghệ còn cao hơn, bởi nó đặc biệt trong việc giải độc gan. Theo các nhà nghiên cứu cho thấy rằng thành phần chính có trong nghệ đó là chất curcumin. Chất này có thể giúp làm sạch gan, lọc máu, tăng cường chức năng tiêu hóa và loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nghệ còn có tác dụng kích thích túi mật sản sinh ra nhiều mật hơn, đồng thời giúp làm sạch các gốc tự do. Ngoài ra, trong một số cách giúp gan loại bỏ độc chính là tạo ra mật. Lượng mật càng được sinh sản nhiều, càng có lợi cho quá trình giải độc gan. Trong khi đó, theo các nhà nghiên cứu thì nghệ không những giúp làm tăng lượng mật mà còn làm cho chất lượng mật tiết ra tốt hơn. Vậy chúng ta nên sử dụng nghệ như thế nào? Cách đơn giản nhất là sử dụng nghệ như là một loại gia vị để thêm vào các món ăn hàng ngày, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng nghệ dưới dạng bột cho tiện dụng khi mà nấu ăn. Nếu như chúng ta sử dụng nghệ dưới dạng tinh bột thì có thể lưu ý các cách sau đây: viên bột nghệ với mật ong theo tỷ lệ vừa phải, hành những viên nén nhỏ và uống như là các loại thuốc khác. Uống tinh bột nghệ pha sữa ấm thành một loại thực phẩm thơm ngon. Liều dùng hàng ngày là từ 1-6 gram. Tuyệt đối không dùng tinh bột khi đang đói, cũng như là phụ nữ mang thai không nên dùng tinh bột nghệ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những bí quyết giải độc gan mà nghệ có thể mang lại cho đời sống sức khỏe của chúng ta. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ lưu ý đến việc sử dụng nghệ trong việc nấu ăn hàng ngày, hoặc là sử dụng nghệ như một loại mỹ phẩm có thể làm đẹp cho các chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đừng bỏ qua những lưu ý đã được liệt kê ở trên. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị, triết gia Voltaire giàu là một người vô thần, nhưng đối với vũ trụ, Voltaire đã phải thú thật rằng vũ trụ làm cho tôi bối rối. Tôi không nghĩ rằng có đồng hồ ấy mà không có người thợ làm nên đồng hồ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vũ trụ và vạn vật đều chứng minh Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống. Sự đẹp đẽ và nhiệm màu của vạn vật là những tác phẩm của Ngài sáng tạo. Ánh sáng mặt trời và giọt mưa rơi làm đất tươi mới đầy vui vẻ. Đồi cao, biển cả, đồng xanh đều thầm nhắn nhủ với chúng ta về quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời toàn năng. Mỗi buổi sáng chúng ta đi ra vườn, nhìn cỏ cây hoa lá lung linh trong nắng sớm, chúng ta cảm thấy lòng mình vui tươi. Lúc bóng đêm về, nhìn lên bầu trời trăng sao chi chít, ánh sáng óng ánh như những hạt kim cương, quý vị và các bạn cảm thấy tâm hồn mình hớn hở, đang sống hòa nhịp với vũ trụ đó. Quý vị hãy nhận biết Chúa trong vũ trụ bao la và trong vũ trụ nhỏ bé của con người, của quý vị. Chúa đã kết chặt lòng của chúng ta và lòng của Ngài bằng hàng hà sa số chứng cớ trong trời đất. Ngài đã tự bày tỏ chính Ngài cho nhân gian qua thiên nhiên, qua cái mối liên kết sâu nhiệm êm ái nhất ở trên đời, hầu cho lòng người có thể thấu hiểu được đấng tạo hóa toàn năng. Chính Đức Chúa Trời là đấng cung cấp mọi nhu cầu hàng ngày cho mọi loài thọ tạo. Tác giả Thi Thiên đã nêu lên những vần thơ tuyệt mỹ như sau: con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa, Chúa ban cho chúng nó đồ ăn tùy theo thì, Chúa xè tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Thi Thiên đoạn 145 câu 15-17. Vũ trụ là công cụ tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa hàng ở cùng tạo vật vì Ngài là nguyên do, Ngài là cứu cánh. Ngài đã tạo dựng và gìn giữ vạn vật. Ngày nào mà Chúa không nâng đỡ thì tạo vật sẽ đi lui vào cõi hư vô. Quý vị cũng hãy nhìn lên các tầng trời và hãy xem các trật tự luân chuyển của hệ thống vũ trụ. Chiếc thiên lý kính heo đẹp trên đài thiên văn của núi Boma, trong 2 năm đầu người ta đã tìm thấy 350 dải ngân hà. Trung bình cứ mỗi dải ngân hà có 100.000 triệu ngôi sao cỡ bằng mặt trời ta, và bao nhiêu ngân hải đều quy tụ chung quanh địa cầu ta một cách điều hòa và trật tự trong không gian bao la bát ngát này. Chuyện kể rằng có một nhóm khoa học gia cấp tiến, họ hội họp nhau để thành lập một khối liên minh. Họ tính chuyện tét mặt trời đi vì bất lợi cho các hoạt động của họ. Trưa đến, họ cùng nhau trèo lên một ngọn núi cao, rồi đồng một loạt ngửa mặt lên trời, động viên tất cả các lớp răng môi, miệng và hè nhau để thổi. Họ thổi hết hơi, hết sức. Họ thổi như gió cuốn, như mây bay, như giông nổi, như sấm gầm. Họ thổi từ trưa sang chiều và họ sung sướng phấn khởi, nhận thấy mặt trời càng lâu càng mất ánh sáng, mất lần hơi thở. Họ cố gắng thêm, thêm hơn chút nữa, thêm lên chút nữa. Chúng ta sắp thành công, lửa của mặt trời sắp tắt hẳn, đến nơi rồi. Và họ tiếp tục thổi hết sức, hết hơi, như gió cuốn, thổi như bay bay, như giông nổi, thổi như sóng gầm. Sau cùng họ đã thành công thật. Mặt trời tắt dần và màn sương đêm âm u nhưng mát rượi từ từ buông xuống. Họ vỗ tay reo hò như sấm động, mở tiệc liên hoan mừng ngày họ đã đắc thắng. Nhưng qua hôm sau, người ta thấy họ buồn thiêu, mặt mũi trăng tráo như khỉ độc. Thì ra mặt trời mà họ tưởng là đã tắt ngõm từ chiều hôm qua, sáng nay là từ từ mọc lên chói rọi sau rặng cây bên đồi. Vua David đã chứng thực rằng khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt để. Thi Thiên đoạn 8 câu 5: công việc tay của Ngài là chân thật và là công bình, các giường mới của Ngài đều là chắc chắn, được lập vững bền đời đời vô cùng theo sự chân thật và ngay thẳng. Thi Thiên đoạn 111 câu 7 câu 8: kính thưa quý vị, quý vị hãy nhận biết Chúa trong vũ trụ, trong bầu trời bao la, trong sông sâu biển cả, trong nước đổ thác ngàn, trong cỏ cây cầm thú. Vì Thiên Chúa hiện hữu trong thâm tâm của mọi tạo vật xung quanh ta. Vua David đã cảm nhận được điều đó và cảm nhận được cái mối quan hệ chứng cớ của Thiên Chúa trong tạo vật, và chính tạo vật âm thầm ngày đêm rao bảo sự hiển hiện của Đức Chúa Trời toàn năng. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự trí thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó được. Dây đo chúng nó quả khắp trái đất, và lời nói của chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời, khác nào người tăng lăng ra khỏi phòng quê chúc, vui mừng chạy đua như người dẫn sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng dốc đến phương trời kia, chẳng có chi tránh khỏi hơi nắng của mặt trời được. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 đến câu 6. Vâng, thưa quý vị thính hữu, xin quý vị hãy nhận biết Chúa trong tạo vật. Đứng trước đóa hoa rung rinh trong gió sớm, đứng trước ánh nắng rạc rào xuyên qua khung cửa, và đứng trước bầu trời lấp lánh ánh sao đêm, xin quý vị hãy đóng vai trò người thi sĩ, không phải để than gió, để thở trăng, song để dâng lên Thiên Chúa sự ngợi khen của quá công. Vì Ngài quả thật Ngài hiện hữu trong vũ trụ của vạn vật và trong vũ trụ của bản thân của mỗi chúng ta. Có người cho rằng vũ trụ mà con người liên hệ đến hơn cả là vũ trụ của chính bản thân, là thể xác của con người, của quý vị và của chính tôi. Thời xưa, con người đã thần thánh hóa vũ trụ vạn vật, cho rằng vũ trụ được cai quản bởi nhiều vị thần: thần mây, thần gió, thần sông, thần biển. Người Ai Cập cổ xưa, họ thờ rất nhiều thần. Một ở trong hai vị thần lớn nhất là thần sông Nia. Họ cho sông Nia là một vị thần nuôi cả dân tộc họ, có quyền xử tội họ. Nhưng ngày nay người ta không còn tôn thờ những nhiên lực của vũ trụ. Để thế vào cái khoảng trống đó, người ta tôn thờ quốc gia, tôn thờ chủ nghĩa, thần tượng và ngay cả thể xác. Trong một bản thống kê cho biết, mỗi năm dân chúng Hoa Kỳ chi ra 670 triệu Mỹ Kim để mua phấn, mua son, 500 triệu Mỹ Kim cho kem thoa mặt, 570 triệu đô la cho nước hoa và 600 triệu đô la cho thuốc nhuộm tóc. Phụ nữ London ở Anh dùng loại son bôi môi, nếu đem nối đuôi sẽ có một chiều dài đến 40 cây số. Các viện thẩm mỹ thi nhau trổ tài kỹ thuật sửa chữa làn da, sống mũi, đôi mắt, chân mày và hút mỡ để giữ cho có eo, để làm đẹp cơ thể phái nữ. Và vừa rồi ở tại San Francisco, một bà Việt Nam 38 tuổi làm chủ một cửa tiệm làm móng tay. Bà cùng chồng đưa đến viện thẩm mỹ để hút mỡ, hầu giữ được cái eo cho thon, cho đẹp. Sau 20 phút, người chồng trở lại định đón bà vợ về, nhưng vừa đến nơi thì thấy xe cứu thương đẩy băng ca. Người trên băng ca đó không ai hơn chính là bà vợ của ông. Và sau khi đem vào bệnh viện thì bà đã bị tắc thở. Thưa quý vị, quý vị hãy chăm sóc cơ thể và làm đẹp cơ thể, xong đừng tôn thờ cơ thể. Quý vị hãy cảm tạ Thiên Chúa và hãnh diện rằng thể xác mình là một sản phẩm tuyệt vời của Đức Chúa Trời toàn năng. Vua David nói đến sự sang trọng của loài người như sau: Chúa làm loài người kém Đức Chúa Trời một chút, Ngài đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng, Chúa ban cho người quyền cai trị công việc trong tay của Chúa làm, và khiến muôn vật phục dưới chân người. Thi Thiên đoạn 8 câu 5 câu 6. Vâng, khoa học ngày nay tiến bộ vượt mức, nhưng khoa học chưa có thể khám phá hết về vũ trụ, thì người ta cũng chưa khám phá hết về con người. Vì thể xác con người là một tiểu vũ trụ. Khi nhìn thân xác con người qua khoa kiến trúc, nó giống như cái sườn được ráp nối bằng 263 cái xương lớn và nhỏ. Nó có khoảng 500 bắp thịt. Hệ thống thần kinh gồm có 10 triệu dây lớn nhỏ chạy khắp châu thân. Ống tiêu hóa kéo dài 10 thước. Lỗ chân lông khoảng chừng 47.560 lỗ chân lông trên 10 mét vuông của da, như ống cống để thoát mồ hôi. Mỗi lỗ cống dài 7 ly. Nếu nối dài ra, mỗi người có chừng 65 cây số ống cống. Động cơ chính của thân xác con người là trái tim, dài 15 phân tay, đường kính độ 10 phân. Mỗi phút nó đập 71 lần, mỗi giờ 4.260 lần, và mỗi ngày 101.840 lần. Mỗi lần đập của nó bơm máu chừng 70 gram trong một giờ. Trái tim bơm máu di chuyển trong cơ thể bằng một con đường dài 32 cây số, và trong 24 tiếng đồng hồ, cái máy nhỏ bé bằng nắm tay kia nó phát ra một sức mạnh tương đương với một cơ khí đang nâng một khối nặng 19 cân lên cao 1.000 thước. Trong thân thể người ta có khoảng 5 lít máu, gồm có 25 tỷ hồng huyết cầu. Động cơ quan trọng thứ hai trong thân thể con người là hai cái lá phổi. Mỗi phút chúng ta hít vào 6 lít không khí, và mỗi giờ thở chừng 1.200 lần. Hít vào 2.700 lít không khí, mỗi ngày hít độ 108.100 lít không khí. Sức chứa của buồng phổi là 450 lít không khí. Bộ óc của chúng ta là một kỳ quan, cân nặng 1.36 kg được cấu tạo bằng một khối vật chất hồng xám ẩm giãn hồi, chứa khoảng 30 tỷ tế bào. Bộ óc là một cơ quan chỉ đạo điều khiển toàn bộ trong cơ thể con người. Hoạt động của óc hoàn toàn khác hẳn, chỉ có phản ứng điện hóa như bình điện vậy. Sự hoạt động của bộ óc không bao giờ mệt mỏi, nó hoạt động không ngừng. Theo giáo sư Bruce Cleveland thì tư tưởng, trí nhớ và tất cả sinh hoạt của lương tri con người chứa đựng trong 10 đến 12 tỷ tế bào li ti bao bọc bằng một lớp sợi cực kỳ nhỏ dính liền vào nhau với những luồng điện chuyển qua lại. Tư tưởng và trí nhớ tùy thuộc vào sự lưu chuyển của cái luồng điện đó. để tiêu hóa thức ăn. Dạ dày của chúng ta phải tiết ra khoảng 1.000 phân khối mật. Đôi mắt của con người quả thật là một kỳ công. Descartes là một văn hào đã phải thốt lên: chỉ cần xem cặp mắt là có thể đánh bại chủ thuyết vô thần. Vâng, thưa quý vị, thân xác con người quả thật là một tác phẩm tuyệt diệu. Chúng ta hãy biểu đồng tình với vua David mà nhận thức rằng: chính Chúa nén lên tấm thân tôi, dạy thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc của Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Thi Thiên đoạn 139 câu 13-14. Thưa quý vị, để có được ánh nắng mặt trời chiếu rọi núi đồi vào buổi bình minh, những tia nắng ấm áp và mát dịu đó đã xuyên qua 150 triệu cây số để đến với trái đất của chúng ta. Nó phải xuyên qua hai lớp khí quyển: khí quyển của mặt trời dài 14.000 cây số và khí quyển của trái đất dài 500 cây số, để nhuộm đỏ cây cỏ, bông hoa, để tô điểm màu sắc tươi thắm và để đem ánh nắng hồng hào vào phòng của quý vị. Người mà có ác vô thần như văn hào Voltaire, khi đứng ngắm cảnh bình minh ló dạng, mặt trời từ từ vươn mình trong nắng sớm, cỏ cây rung rinh trong sương mai, chim chóc bay luyện nhả nhót trên cành cây kẽ lá, vạn vật đều tỉnh giấc, ông đắm chìm trong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ đó, miệng ông phải thốt lên rằng: hỡi đấng tạo hóa, con tin ở nơi Ngài. Quý vị hãy quan sát loài cầm thú. Quý vị có nhiều lý do để ca ngợi Chúa và cảm nhận Ngài. Con bò nó ăn 276 loại cỏ nhưng tránh 218 loại khác. Theo Linnaeus, một nhà vạn vật học, đã cho biết như vậy. Con cừu chỉ ăn 980 loại và từ chối 141 loại khác. Con dê ăn 449 loại và tránh 126 loại khác theo bản năng tự nhiên mà Thiên Chúa đã phú cho nó để phân biệt. Hãy đồng thanh với vua David mà nhận thức rằng: con mắt của muôn vật đều ngửa trong Chúa. Chúa ban đồ ăn cho chúng tùy theo thị. Chúa xè tay ra làm cho thỏa mãn mọi loài sống. Thi Thiên đoạn 145 câu 15-16. Vâng, thưa quý vị thính hữu thân mến, muốn biết Chúa, xin quý vị và các bạn hãy sống hòa nhịp với vũ trụ. Vũ trụ vạn vật bao la và vũ trụ bé nhỏ của chính bản thân của quý vị. Chính Đức Chúa Trời hiện diện trong vũ trụ, trong tạo vật, bằng những cái tác động tạo dựng và bảo trì muôn vật. Chúng ta hãy nghe những lời phát biểu trung trực của thánh đồ Phao-lô: vì đều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và làm ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hai hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời vô cùng. Roma đoạn 1 câu 19 đến câu thứ 25. Thưa quý vị thính hữu thân mến, khi quý vị quan sát mọi tạo vật xung quanh quý vị và khi quý vị ngẫm nghĩ về thân xác của con người và toàn các bộ phận trong con người, quý vị có cảm nhận được nguồn gốc của tạo vật, nguồn gốc của thân xác con người, sự sống của con người há có phải đến từ nơi Chúa chăng? Qua tạo vật và qua thân xác của con người, chúng ta thấy được sự hiện hữu của đấng tạo hóa. Chúng ta không thể chối cãi được, chúng ta không thể phủ nhận được, mà chúng ta phải cảm nhận rằng sự hiện diện của đấng tạo hóa, Ngài là nguồn gốc của muôn vật và của thân xác chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, sống trong vũ trụ và công nhận vạn vật trong vũ trụ là một kỳ công tuyệt mỹ của hóa công, con người mới có thể biết Chúa và qua môi giới của vũ trụ hướng vặn về Ngài để biết Ngài, yêu mấy Ngài, ca tụng Ngài. Ngài không ở cách xa chúng ta. Quý vị là tạo vật tốt đẹp nhất. Chúng ta cảm nhận Ngài và hợp nhất với Ngài. Chính Ngài hiện diện trong chốn thâm tâm của quý vị và tôi. Ngài đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Giăng đoạn 1 câu 14. Ngài là kho tàng quý giá, Ngài là hy vọng duy nhất của mỗi chúng ta. Quý vị sống động không thể thiếu Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Kính mời quý vị hãy nhận biết Chúa và thờ phượng cùng hầu việc Ngài. Hãy cầu xin Thần Linh Thiên Chúa dẫn dắt và biến đổi cuộc đời của quý vị. Hãy nhờ Đức Chúa Giêsu cứu thế chúng ta. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng để giải bài cho chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.